Truyện 3 Trên đường Ryan. Hãy tưởng tượng bạn gặp ma và tán phét với nó mà không hề biết đó là con ma. Truyện thứ 3 trong chuỗi 10 truyện ma này là nói về cuộc gặp gỡ như thế. Và điều còn ly kỳ hơn nữa là chúng ta không biết được bản thân cái tay gặp ma đó có phải là một con ma hay không. Richard Middleton, 1882-1911, tác giả của truyện này, cố tình dựng lên đủ loại tung tích và dấu vết giả, khiến cho bạn cứ đoán hoài đoán mãi về hai nhân vật chính. Tự nhiên, bạn sẽ đặt ra hàng tấn câu hỏi, ví như, nếu ta là ma thì làm sao ta biết ta là ma hay không? Liệu ta có nhận được thư bổ nhiệm của Chủ tịch Hiệp hội Ma hay không? Hay ta chỉ ý thức điều đó một cách dần dần, đặc biệt khi bạn bè ta phản ứng một cách kỳ lạ khi ta bỗng dưng lú đầu ra để chào họ. On the Bryan Road, trên đường Bryan, 1912, lấy bối cảnh nước Anh đầu thập niên 1990. Thổ ấy, trên các con đường làng có rất nhiều kẻ lang thang, những quý ông đường làng, theo cách gọi lúc ấy, đi lang thang ít nhiều vì sở thích. Họ thường được các trang trại và nhà dân bố thí cho thức ăn và chỗ ngủ trong kho thóc hay ngoài đồng. Nghe giống như đi phượt phải không ạ? Nhưng coi vậy mà không phải vậy. Dân lang thang gặp đủ thứ tai họa, bao gồm cả chết đói, chết rét và tệ hơn thế nữa. Cho nên nếu ma quả thực tồn tại thì ít nhất cũng phải có một gã lang thang biến thành ma. Thậm chí có khi là hai gã. Truyện ngắn của Richard là chất liệu tuyệt vời cho một bộ phim trắng đen cổ điển về đề tài ma với nhiều khung cảnh mùa đông ảm đạm. Nhiều khúc chỉ cầm rên rỉ đến ê răng. Biết đâu bạn sẽ dò ra được có bao nhiêu con ma trong câu chuyện này và bạn sẽ biết luôn ai là kẻ chơi xỏ ai. Gã lang thang. Gã lang thang từ từ đứng dậy, nói lảm nhảm một mình.
Hay, nằm dưới đó vừa ấm áp, vừa dễ chịu ghê ta ơi, còn đã hơn cái giường cũ của mình hồi xưa. Phủi tuyết và vũ tay. Xét cho cùng, cũng không đến nỗi tệ lắm. Đêm qua lạnh quá chừng, cũng may là mình tỉnh lại được. Rùng mình, cũng không biết chừng như thế lại là xui. Thức dậy trong cái cuộc đời lang bạc này thì có hay ho gì. Bắt đầu đi dọc con đường hướng đến London. Mà hôm qua mình làm cái quái gì nhỉ? Đúng rồi, mình đi bộ cho đến khi mệt lử. Thế mà mình vẫn cứ cách Ryan chỉ 20 km. Tuyết gì mà quá chừng tuyết. Ryan sao lại quá chừng xa? Cái quái gì cũng quá chừng. Gã lang thang. Chả biết giấc ngủ đêm qua có làm mình vui không nữa. Hay mình thấy vui vì chuyện gì? Hay mình nên thấy nản? Đết biết. Vui, không vui. Vui, không vui. Mà chuyện đó thì ăn nhập gì? Thằng nhóc. Chú hai, chú cũng đi đường đó giống tôi hả? Gã lang thang. Thì đó. Thằng nhóc. Cố đuổi kịp gã lang thang rồi khập khỉnh bước sóng đôi. Đi sớm thế này cô đơn lắm, phải không chú hai? Tôi theo chú một đoạn nhé, được không? Miễn chú đừng có đi nhanh quá. Gã lang thang. Không có vấn đề gì. Ừ, đi cùng cũng vui vui. Thằng nhóc. Tôi 18 tuổi rồi nha, tưởng tôi còn nhỏ chứ gì. Gã lang thang. Nhìn chú mày cỡ 14-15. Thằng nhóc. Thế thì chú lầm to. Từ mùa hè vừa rồi tôi đã lên 18. Giờ thì tôi lang thang trên đường đã 6 năm rồi nha. Ngầu chưa. Tôi trốn khỏi nhà từ hồi là nhóc con lận. Mấy gã cớm cứ lôi tôi trở về suốt. Tuy là cớm nhưng họ cũng tốt đấy chứ. Nhưng giờ thì tôi không còn nhà để mà trốn đi nữa. Gã lang thang. Cả tao cũng vậy. Thằng nhóc. Nhưng chú đã từng có nhà đúng không? Tôi dám cá là chú cũng từng ngon lành lắm. Nhưng hơi xui xẻo một tí nên mới bị tuột dốc một tẹo. Chú từng có một ngôi nhà xinh xắn, một cuộc sống đàng hoàng đúng không nào? Cho nên chú sống đời lang bạc khó khăn hơn một thằng như tôi, đúng không? Gã lang thang. Chắc là mày đúng đó. Tao chưa từng lang thang lâu như mày. Thằng nhóc. Coi cái cách chú đi đứng, tôi dám cá là chú chưa biết mệt, đúng không? Chú đi đứng còn hăng lắm. Chắc chú còn hy vọng nếu cứ đi đến cùng thì sẽ tới một nơi nào đó chứ gì? Gã lang thang. buồn bã. Tao cũng không biết nữa. Ngừng giây lát. Mà cũng phải, lúc nào tao cũng chờ đợi điều gì đó xoay chuyển. Thằng nhóc cười cay đắng. Chẳng mấy chốc chú sẽ hết chờ hết đợi. À, mà ít ra chú sẽ thấy London ấm áp hơn ở đây. London có nhiều nhà bự lắm. Nhưng nói chú hai biết nha, ở đó lang thang kiếm ăn không dễ dàng lắm đâu. Gã lang thang rầu rĩ. Tao hy vọng sẽ gặp ai đó hiểu tao, giúp tao. Thằng nhóc ngắt lời. Dân miệt vườn dưới này còn tốt chán so với đám ở London. Tối qua tôi ngủ trong kho thóc với mấy con bò, nhưng cũng êm cũng ấm. Rồi sáng nay ông chủ trại phát hiện tôi, nhưng ổng đâu có đá đít tôi ra. Thấy tôi nhỏ con quá, ốm quá, trông thảm quá, ổng còn cho tôi một tách trà và một khoanh bánh nữa kìa. Ở London thì còn lâu, tin tôi đi. Ở đó họ chỉ thí cho chú một chén súp là hết tiêu chuẩn rồi đó. Tiếp đến bọn cớm sẽ dí chú suốt ngày. Chú sẽ phải chạy suốt, chớ có mong được nghỉ ngơi. Và cái mệt mới là tệ hại nhất. Gã lang thang gật đầu nhiệt tình. Ừ, tao hiểu chính xác ý mày nói. Mày biết không, tối qua tao mệt đến mức lăn quay ra lề đường, đánh một giấc ngay cái nơi tao bị té. Trời lạnh thế mà tao không chết. Đúng là điều kỳ diệu. Thằng nhóc nhìn gã lang thang bằng ánh mắt lạ lùng. Nhưng làm sao chú biết chú chưa chết? Gã lang thang đột nhiên bối rối và hơi lo lắng. Biết gì cơ? Thằng nhóc, biết là chú chưa chết. Dĩ nhiên rồi, thế làm sao chú biết? Gã lang thang bồn chồn. Mày nói vậy là sao? Thằng nhóc bằng một giọng thì thào khẳng đặc. Nghe nè chú hai, loại như chúng ta không né được cái số phận đó đâu. Dù muốn né thì cũng vậy thôi. Chú biết thừa rồi mà. Đói khát là chuyện cơm bữa, và chúng ta luôn mệt đứ đừ vì cứ đi, đi nữa, đi miết. Dù này là số mệnh rồi. Nếu ai đó có cho tôi một mái nhà thì tôi cũng chán đến muốn bệnh. Giờ thì chú nhìn coi, trông tôi có khỏe re không? Có chứ. Tôi biết tôi nhỏ con so với tuổi tác, nhưng tôi đã đi bộ như thế này được 6 năm rồi. Chú biết đó. Và chú có biết rằng tôi đã ngủm củ tỏi không? Phải, tôi đã bị chết đuối khi đang bơi ngoài bãi biển Bryan. Tôi còn bị một gã du mục giết chết. Hắn phóng cái thanh lao rỉ sét đó vào tôi, rồi hắn chẻ đầu tôi như chẻ củ khoai tây thúi. Đã 2 lần tôi bị ướp lạnh giống như chú đêm qua vậy. Một lần nữa tôi bị xe máy tông chết ngắt ngay trên con đường này. Nhưng tôi vẫn cứ đi, đúng không nào? Còn lựa chọn nào đâu chú hai? Tôi đâu làm gì được, tôi phải đi thôi. Cái chết, xin nói cho chú và những người như chú biết, chúng ta không chạy thoát khỏi nó đâu, không bao giờ. Gã lang thang, này con trai, hãy cầm lấy chiếc áo khoác này của ta. Thằng nhóc sụp xuống, cười bò lăn trên tuyết. Giữ lấy cái áo nát của chú đi. Đã bảo là tôi không sao mà. Tôi nói mà chú chả nghe gì cả. Tôi đang nói về con đường này nè. Chú không hiểu đúng ý tôi rồi. Nhưng chú sẽ hiểu thôi. Chú sẽ hiểu. Chú sẽ sớm hiểu ra những gì tôi nói. Hai ta đều đã chết. Tất cả những người như chúng ta trên con đường này. Và tất cả chúng ta đều mệt phờ râu. Nó dừng lại một lúc rồi loạng choạng đứng dậy với sự giúp sức của gã lang thang. Nhưng tôi nghĩ đôi khi mọi thứ cũng tốt. Như là vào mùa hè, với mùi cỏ khô và tất cả những thứ mùi linh tinh khác, hoặc khi thức dậy vào một sáng mùa xuân nghe chim hót líu lo. Thằng nhóc thì thào hầu như không thành tiếng. Tôi đang bệnh, chú biết đó, tôi bệnh nặng lắm. Người lái xe, có chuyện gì vậy, tôi giúp được gì không? Gã lang thang, thằng bé nó yếu lắm rồi. Người lái xe, tôi là bác sĩ, giúp tôi khuân nó vào băng ghế sau để tôi coi nó bị gì. Người lái xe lắc đầu, vẻ nghiêm trọng. Quả thật nó yếu lắm. Giai đoạn cuối của bệnh viêm phổi. Tôi sẽ đưa thằng nhỏ tới bệnh viện ở Crowley. Nhưng có lẽ đã muộn rồi. Anh muốn đi cùng không? Gã lang thang. Không, cảm ơn ông. Thằng nhóc thì thào hầu như không thành tiếng giữa âm thanh động cơ xe. Hẹn gặp lại chú ở Rigate vậy. Rồi chú sẽ thấy. Nó nháy mắt lần nữa khi chiếc xe lao đi, bỏ lại gã lang thang với vẻ mặt bối rối và hãi hùng. Gã lang thang: không còn bao xa nữa, ít ra mình sẽ được mẫu bánh và được ngã lưng trong kho thóc. Cố lên. Cái quái gì vậy? Thằng nhóc: cũng đi đường đó giống tôi hả chú hai? Tôi theo chú một đoạn nha, được không? Miễn chú đừng có đi nhanh quá, giờ này đi đường một mình cũng hơi cô đơn, đúng không chú? Gã lang thang: mày nhưng còn bệnh viêm phổi thì sao? Thằng nhóc: tôi đã chết ở Crowley sáng hôm nay. Những dữ liệu kỳ thú 3: 10 kẻ lang thang kinh dị. Chuyện của Richard dĩ nhiên là bịa, nhưng có khối người cho rằng mình đã gặp ma dọc đường. Dưới đây là những câu chuyện họ kể lại. 1. Con ma xinh quá gian ở Tottenham. Một anh chàng tên là Roy Fulton đang lái xe từ nhà ra quán nhậu thì thấy một thanh niên đang làm dấu bằng ngón tay cái xin quá gian. Anh ta bèn dừng lại, nói: tôi đang đi Dunstable. Gã kia chẳng nói chẳng rằng, leo lên ghế trước rồi trỏ vào một biển hiệu ghi dòng chữ làng Tottenham. Rồi lái xe về hướng làng này với tốc độ đều đặn 72 km/h. Anh thọt tay vào túi móc ra bao thuốc lá, lấy một điếu rồi nói với gã kia: thuốc lá nè. Nhưng gã kia không cầm lấy bao thuốc, bởi lẽ gã không còn ở trong xe nữa. Rồi với tay sờ chiếc ghế bên cạnh, nó vẫn còn hơi ấm, ghê rợn. Khúc mắc quan trọng: đây là một phiên bản cổ điển của cái gọi là truyện ma quá gian, cho nên nó thường làm người ta bán tín bán nghi. Nếu gã kia là ma thì tại sao mông của gã lại ấm? 2. Cô gái áo đen chuyên ám đường ray xe lửa. Vào khoảng năm 1900, một người đàn ông tên là đại tá Edward đang đi tàu hỏa đến London. Ông quyết định đánh một giấc trong toa tàu trống trơn của mình. Khi thức dậy, ông ngạc nhiên thấy một cô gái mặc đồ đen, đeo màn che mặt đang ngồi đối diện ông. Cô gái này đang lắc lư từ trước ra sau, miệng lẩm bẩm hát ru thứ gì đó đặt trên đùi. Nhưng đại tá rất bối rối vì chẳng thấy gì trên đùi cô ta cả. Có thể cô ta rất yêu quý đùi của mình quá chăng? Đúng lúc đó, con tàu rít bánh, dừng lại và binh, binh, bộp. Ông đại tá tội nghiệp bị một chiếc vali bay xuống đập trúng đầu, bất tỉnh nhân sự. Khi tỉnh dậy, cô gái kỳ lạ kia đã biến mất. Khi đến London, viên đại tá hỏi anh Quân Giác trẻ về người đồng hành kỳ lạ của ông. Anh Quân Giác bèn kể lại như sau: nhiều năm trước đây, con tàu này từng đón một cô gái trẻ đi du lịch cùng người chồng mới cưới. Để tận hưởng không khí trong lành vùng nông thôn, anh chồng trẻ đã mở cửa sổ và thò đầu ra ngoài, một ý tưởng tồi tệ trên một con tàu đang băng nhanh. Một lát sau, cần cổ của anh chồng bị vướng vào một sợi dây căng dọc theo đường ray. Sợi dây ở lại nơi cũ, nhưng cái đầu của anh chồng thì rơi xuống đất do bị cắt rời khỏi cổ. Cơ thể không đầu của anh chồng ngã ngược ra sau, đổ thẳng xuống đùi cô vợ trẻ. Khiếp! Khi tàu đến London, người ta phát hiện cô vợ đáng thương đang đông đưa cái thi thể không đầu của chồng và lảm nhảm một bài hát ru. Đúng vậy, bị sốc bởi sự kiện quá bi thảm đó, đầu óc của cô vợ đã hoàn toàn trật đường ray. Cô đã ngồi y hệt như thế cho đến khi qua đời vài tháng sau đó. 3. Hình ảnh tái lập ở rừng Dalemere. Ông Bresic đang lái xe ở miệt quê gần rừng Dalemere, Cheshire, Anh, thì bị lạc nên ông đi chậm lại để hỏi đường. Một người đàn ông đang dắt chó đi dạo. Bresic chợt nhận ra rằng mặc dù đêm đó rất yên ắng, không có lấy một gợn gió, người đàn ông kia vẫn đổ người ra trước như thế đang đi giữa phong ba bão táp, còn cái mõm của con chó thì cứ như bị thổi hất ra sau. Ông Bresic thấy bàng hoàng trước cảnh tượng này, nhưng vẫn cứ dừng lại để hỏi đường. Cả người đàn ông lẫn con chó đều không nói năng gì. Chỉ một lát, họ biến mất. Ít lâu sau, một nông dân kể cho Brexit rằng một người đàn ông dắt theo chó đã bị chết ngay trên con đường đó vào một đêm âm u, bão táp. 4. Chiếc cặp thất lạc của một hành khách ma. Năm 1948, một máy bay của hãng Sabina Airlines đã bị rơi trong sương mù tại phi trường Heathrow và toàn bộ 20 người trên máy bay đều tử nạn. Khi đội cứu hộ đang thu nhặt mọi thứ từ xác máy bay bốc khói, một thân hình ma quái từ sương mù bước ra và nói: "Xin lỗi, các ông có thấy chiếc cặp của tôi đâu không?" Nói đoạn, nó biến mất trước khi đội cứu hộ kịp trả lời. Người ta tin rằng đó là hồn ma của một trong các nạn nhân. Nhiều người nhìn thấy hồn ma này gần đường băng nơi tai nạn diễn ra. Chắc chắn nó rất bực tức về vụ thất lạc hành lý, cũng giống như vô số khách du lịch trên thế giới. 5. Bà Bill. Người ta thường xuyên thấy con ma này đang đi bộ hay đứng bên lề đường ở đảo Hawaii, và nó thường dắt theo một con chó nhỏ. Cho con ma quá gian không phải là ý hay, vì nó phụ trách tất cả các núi lửa ở địa phương. Và để thể hiện sự biết ơn sâu sắc của mình, nó sẽ làm cho bạn chết chắc trong vụ nổ núi lửa kế tiếp. Để được con ma trùm dung nham bản tính này xề xòa xí xóa cho, dân địa phương thường đặt đùi gà rán quanh vành đai các núi lửa. 6. Sự hồi sinh đáng sợ của Mary. Mary sống ở Chicago, Mỹ, và mê khiêu vũ đến phát cuồng. Một đêm nọ, vào năm 1934, cô bị chết trong một tai nạn giao thông sau một buổi tối khiêu vũ. Ít lâu sau, nhiều người lái xe ở Chicago cho biết họ thấy một cô gái tóc vàng xinh đẹp, mặc đồ trắng, đến cà khịa với họ, nhờ họ cho quá gian đến sàn nhảy ưa chuộng của cô ta. Mary sau đó sẽ nhảy suốt đêm với những người cho quá gian, và những người này đều mô tả da dẻ của cô lạnh như băng giá. Một người còn kể rằng Mary đột nhiên tan biến khi xe đi ngang qua nghĩa trang địa phương. Một người khác cho biết đã thấy Mary đứng nhìn qua các chấn song của cổng nghĩa trang. 7. Người hành khách quá gian ở hầm Blackwell. Một anh chàng lái xe máy đang đi trong sương mù dọc con đường dẫn đến hầm Blackwell. Hầm này đi xuyên qua bên dưới sông Thames ở London, Anh. Thấy có người đứng ven đường ra hiệu xin quá gian, anh ta dừng lại. Vài phút sau, xe đi xuyên qua hầm, nhưng khi anh ta quay lại thì hành khách đã biến mất. Ôi chà, anh ta nghĩ, gã ngốc đó bị ngã khỏi xe trong đường hầm, phải quay lại tìm hắn thôi. Thế là anh ta quay lại nhưng không tìm thấy gã kia ở đâu cả. Ngày hôm sau, chàng xe máy trở lại nơi anh ta đã cho quá gian. Khi mô tả người hành khách cho dân tình sống quanh đó, họ cho anh ta biết gã quá gian đã chết từ nhiều năm trước. Hèn gì, hắn không ngồi vững trên xe máy. Ghi chú hữu ích. Đây là một phiên bản khác của thể loại truyện ma quá gian. 8. Con ma chơi dại ở khúc quanh Sturbridge. Ở khúc quanh Sturbridge, gần Sheffield, Anh, người ta đồn có một con ma chuyên xông ra cản đường xe cộ đi qua. Nghe đầu, nó đã gây ra tổng cộng 57 vụ tai nạn xe hơi. Một cảnh sát tên là Dick đã đến đó để điều tra cái hình dáng kỳ lạ lượn lờ trên con đường. Sau này, Dick thuật lại: "Tôi thấy nó ngay sát xe tuần tra, và rồi có vật gì đó đập vào đầu tôi." Một cú giáng thật khó nuốt, đúng không à? Nhất là với một cảnh sát không đội nón bảo hiểm khi đi tuần. 9. Con ma quá gian ở Red Clay Hall. Một người đàn ông đang lái xe ngang qua Red Clay Hall ở Warwickshire, Anh, trong đêm khuya thì đèn pha xe rọi trúng một thân hình già nua co quắp ẩn trên một lùm cây. Khi đánh xe lại gần, ông ta kinh hoàng thấy thân hình kia nhảy ra khỏi cành cây, đông đưa trong không trung, giống như bị treo cổ vậy. Ghê rợn. Người đàn ông nghĩ ngay rằng mình vừa chứng kiến một vụ tự sát, Nhưng khi ông ta ra khỏi xe để xem coi thế nào thì thân hình kia biến mất. Một năm sau, ở chính xác nơi đó, ông ta lại thấy thân hình này, và đêm hôm sau thì chính vợ ông cũng thấy nốt. Nhưng lần này nó đang làm dấu xin quá gian, quá là một con ma không nhất quán. Sau đó, nhiều người lái xe thuật lại rằng họ đã đón một bà lão đi quá gian ở cổng Red Clay Hall. Nhưng sau đó bà lão đã biến mất một cách bí ẩn, bỏ lại băng ghế trống lốc ở sau xe. Một cuộc điều tra quanh khu vực đã được tiến hành và người ta phát hiện bộ xương của một bà già chôn ở lề đường. Không ai đưa ra nổi một cách giải thích lọt tai cho các lần chạm trán kỳ lạ này. 10. Kate thảm thương. Vào thế kỷ 19, Alexander Otway và cậu con trai William của ông rất thích chơi thuyền. Nhưng không phải là bơi thuyền loanh quanh chiếc hồ ở địa phương đâu nha. Ý niệm của họ về chơi là đứng trên bờ tại Ilfracombe, Devon, Anh. Dãy đèn làm dấu cho các tàu thuyền qua lại để dụ chúng va vào đá ngầm. Đợi khi chiếc tàu tan nát và thủy thủ đoàn chết đuối sạch trơn, El và Will mới nhào ra chôm hết của cải bên trong. Khi William trưởng thành, hắn và vợ thầu luôn ngành kinh doanh đánh đắm tàu của gia đình và điều hành nó từ Chelcombe Manor, ngôi dinh thự được xây lên nhờ lợi nhuận kinh doanh. Một tối nọ, trong khi mải miết dơ vét trên một con tàu đắm, họ phát hiện một trong những hành khách của con tàu đang nằm trên bãi biển. Đó là một cô gái trẻ còn sống sót nhưng bị vùi dập te tua bởi cơn giận dữ của biển cả và những mỏm đá lởm chởm đến mức không thể nào nhận ra cô được nữa. Hai vợ chồng bèn đưa cô về dinh thự nhưng cô đã qua đời trong đêm đó. Trời cho thì ta hưởng, không nên phí phạm. William tuyên bố như thế rồi cùng vợ lột hết tiền bạc, nữ trang của cô gái và đem xác cô đi chôn. Vài ngày sau, các viên chức tàu bè của nhà nước đến điều tra vụ đắm tàu và tìm các xác chết. Họ kiểm tra danh sách hành khách và tuyên bố rằng người duy nhất không thấy xác chính là Kate Otway. Dân, cô gái mà vợ chồng Otway mưu sát và trấn lột chính là cô con gái của họ mà họ không nhận ra. Cô từ Dublin, Ireland trở về Anh sau vài năm sống ở đó. Gia đình Otway tan nát và Kate cũng tan xác. Hồn ma của cô bắt đầu ám dinh thự ở Chelcombe một cách thường trực đến mức ông bà Bo phải dọn nhà đi, không bao giờ trở lại. Hơn 100 năm sau, người ta tìm thấy một bộ xương được cho là của Kate ở dinh thự. Nó được dời đến một nghĩa trang khá xịn với hy vọng vong hồn của Kate sẽ hết quậy. Nào ngờ đâu không phải vậy. Nghe đồn hồn ma của Kate vẫn cứ ám ngôi dinh thự đó, rên rỉ oán thán cho cái số phận bọt bèo mà ông bà Bo cà chua trứng thối đã tạo dựng ra cho nó. Kể cũng tội nghiệp. Truyện 4. Hãy thổi sáo lên, tôi sẽ mò tới thăm bạn liền. Một số người tin rằng cách chi đó, các đồ vật và địa điểm có khả năng níu kéo linh hồn. Và chỉ cần ai đó mò tới làm gì đó quấy nhiễu nó là quy trình ám sẽ được khởi hoạt, cho dù trước đó linh hồn có nằm yên hàng trăm năm đi nữa. Đó là ý chính trong tiểu thuyết mang tên Whistle and I'll Come to You, My Lad. Hãy thổi sáo lên, tôi sẽ mò tới thăm bạn liền. 1904 của nhà văn James, 1862-1936. Truyện khởi đầu khá êm ả với cảnh một giáo sư đại học đi nghỉ mát ở bờ biển. Nhưng vốn là người hiếu kỳ, vị giáo sư này đã sục sạo khắp xung quanh và tình cờ phát hiện ra thứ gì đó rất cũ và rất lý thú. Phát hiện của ông và cách ông xử lý nó đã tạo ra một chuỗi các sự kiện dẫn ông vào một cuộc phiêu lưu rùng rợn mà ông mãi mãi không bao giờ hoàn hồn. Khi đọc các lá thư mà vị giáo sư này viết cho bạn thân ở Cambridge, chắc chắn trong tương lai bạn sẽ suy xét thật kỹ trước khi liều mạng đào bới cái gì đó ở trong cát. giá như cậu ở đây. Khách sạn The Globe, Burnstow, Suffolk. Ngày 12 tháng 6.
Gửi tất cả các bạn của tôi ở phòng giảng viên trường Đại học St. James, Cambridge. Các bạn thân mến, tôi đã đến Burnstow hôm qua. Đó là một nơi xinh xắn, đáng yêu, không trộn rộn chút nào, đâu đâu cũng là một bầu không khí lịch sử rất tuyệt. Tôi được bố trí một căn phòng lớn tại khách sạn The Globe ở khu bãi cỏ của làng. Trong phòng thậm chí còn dôi ra một chiếc giường nữa đấy. Cho nên, nếu có cơ hội, cớ sao các bạn không dù xuống đây chung vui với tôi? Tôi mong chờ các bạn lắm đó. Cửa sổ chính trong phòng tôi nhìn ra một khung cảnh rất tuyệt, và từ các cửa sổ con bên hông tôi có thể nhìn thấy bãi biển rõ mồn một. Sân golf trông hết ý, và tôi định sẽ ra đó không sót ngày nào. Tôi cũng mang theo rất nhiều sách để làm việc một chút. Phải đó, tôi đang rất sung sướng. Thân ái, Professor Parkins.
Tái bút. Tôi có đôi chút khó khăn khi phải làm quen với cuộc sống hưu trí, nên hàng ngày tôi sẽ viết thư nếu như các bạn không thấy phiền. Hy vọng các bạn bỏ qua cho, nhưng các bạn cũng biết tôi viết lách hằng như thế nào rồi mà.
Ngày 14 tháng 6. Chào các bồ tèo. Tôi vừa trải qua một ngày vô cùng lý thú. Tôi chơi golf gần hết ngày với một ông sĩ quan hưu trí, đại tá Wilson. Ông ta là kiểu người rất đứng đắn, có phần hơi dữ dằn nữa là, và ông ta cũng ngủ tại khách sạn Globe. Sau một ngày chơi golf, tôi quyết định đi bộ về khách sạn vì tôi rất hào hứng với ý nghĩ sẽ thám sát bãi biển. Đang băng qua khu đất thô giữa sân golf và các đụn cát, tôi vấp phải một tảng đá lớn. Tôi nhìn xuống nó và nhận ra mình hẳn đang đi qua nơi có cái nhà thờ trung cổ bị bỏ hoang mà tôi từng nghe nói đến. Cho nên tôi nghĩ tại sao mình không đào bới xung quanh một chút. Có một đám cỏ bị bọn thỏ hay con gì đó đào lên. Vì vậy tôi nghĩ mình nên khởi đầu từ chỗ đó. Tôi móc ra con dao và bắt đầu cạo, xới để xem coi có thể tìm thấy gì. Khi thọc dao vào đất, vài viên đá chợt sụp xuống và tôi phát hiện ra một dạng hầm trú ẩn giữa các tảng đá nền. Hay thiệt nha, có lẽ nó ở nguyên như thế, không bị ai quấy quả từ hàng bao thế kỷ. Khi rút dao ra, tôi mơ hồ nghe thấy tiếng kim loại len keng. Vì vậy tôi thọc tay vào, quờ quạo khắp xung quanh. Một lát sau, các ngón tay của tôi chạm phải thứ gì đó giống như một ống kim loại. Tôi lôi nó ra xem qua. Nó bị mục trong bùn đất nên tôi không thể nói đó là cái quái gì. Ngay lúc đó, bao tử tôi sôi lên, nhắc nhở tôi về bữa ăn chiều. Cho nên tôi bỏ cái vật lạ đó vào túi và đi tiếp bằng những bước chân nhanh nhẩu. Tôi đi xăm xăm chừng 5 phút thì ngoái đầu nhìn ra sau để xem mình đã rời bãi biển được bao xa. Và tôi chợt nhận ra có một thân hình đi sau tôi một quãng. Chả biết là ai, nhưng người này có vẻ như muốn bắt kịp tôi. Thành thật mà nói, dù đó là ai, tôi cũng chẳng muốn chờ hắn đến. Đặc biệt là tôi đang có nguy cơ bị muộn mất bữa tối, và tôi đã về đến vừa kịp lúc. Ăn tối xong, tôi chơi một ván cờ căng thẳng trong khoảng một giờ với đại tá Wilson. Đây quả thật là một chuyến nghỉ mát hết sức dễ chịu. Giá biệt mọi thứ cũ rích. The Professor. Ngày 16 tháng 6. Các bạn thân mến, xin tái ngộ lần nữa. Lại thêm một ngày tuyệt vời trên sân golf. Tôi hạ ông đại tá chỉ bằng 6 gậy và kết thúc bằng điểm birdie ở lỗ 18. Coi, ông ta mới cáu kỉnh chưa kìa. Tối đó, tôi về phòng rất muộn. Một người phục vụ chặn tôi lại ở sảnh và trao cho tôi thứ gì đó. Hóa ra là cái vật bằng kim loại mà tôi đã kể cho các bạn trong thư trước. Tức là cái vật mà tôi tìm thấy trong đống đổ nát.
Hình như nó rơi ra từ túi áo khoác của tôi lúc tôi đưa áo đi chải. Tôi đã quên bén mất nó, thật đúng là ngốc. Nói tóm lại, do không biết làm chuyện gì hay ho hơn, tôi mang nó về lại phòng, cho nó một phát tổng vệ sinh bằng con dao xếp. Cạo xong bùn đất, tôi nhận ra đó là một cây sáo, một kiểu sáo rất cổ. Và bây giờ tôi cũng đang xào sáo làm vệ sinh nó. Là một người sạch sẽ, tôi hốt chỗ bùn đất vào tấm giấy, đem đổ ngoài cửa sổ. Đang lúc như thế, tôi thoáng thấy một bóng hình trên bãi biển phía dưới. Thật tình là tôi thấy rất sốc. Thì đó, lúc này chỉ còn cách nửa đêm có 15 phút. Ai mà lại ra bãi cát vào đêm hôm khuya khoắt thế này nhỉ? Một vài cư dân của Burstow chẳng hạn. Hẳn là những trùm cày đêm. Đóng khứa xong đống bùn đất bầy hài kia, tôi trở vào xem xét cái vật mình tìm thấy. Giờ thì tôi có thể đọc được dòng chữ Phu Fla Bis Fle Quy E St Quy Venic khắc trên phần kim loại của nó. Tiếng Latin của tôi không được ngon lành lắm, nên tôi không thể hiểu rõ nó mang ý nghĩa gì, nhưng tôi cũng biết nó nói gì đó đại loại như ai đang đến vậy. Thôi được, tôi nghĩ, có lẽ cách tốt nhất để hiểu ra là thổi thử cái vật rất thật này. Nghĩ là làm, nó phát ra một âm thanh khá êm ả và dễ chịu. Dạng âm thanh làm xuất hiện những hình ảnh trong tâm trí bạn, y chang như các loại mùi vị vậy. Hình ảnh lập tức hiện ra trong đầu tôi là một gã lang thang trong một đêm tăm tối và gió rét. Tôi nghĩ mình phải thổi lại lần nữa để xem có thấy thứ gì khác hay không. Nhưng lần này tôi chẳng thấy hình ảnh nào. Nhưng điều kỳ lạ nhất đã diễn ra, mặc dù tôi tin chắc đó chỉ là sự trùng hợp. Khoảng một giây sau khi tôi thổi sáo, một trận gió dữ dội nhất chợt rít lên qua cánh cửa sổ mà tôi vẫn để ngỏ. Tôi phải cố hết sức mới đóng nó lại được. Rồi khoảng một phút sau, cũng nhanh chóng như khi nó nổi lên, cơn gió bỗng vụt tắt. Các bạn nghĩ gì về tất cả những chuyện này? Tôi biết rồi, các bạn khỏi phải nói nữa. Các bạn nghĩ tôi là một gã ngốc tầm xàm bá láp, đã để óc tưởng tượng lấn át cả lý trí đúng không? Chúc mọi sự tốt lành. Professor Parkins. Ngày 19 tháng 6. Các bạn thân mến, các bạn thế nào rồi? Hôm qua tôi lại có thêm một ngày chơi golf mệt đứ đừ nhưng vô cùng vui thú. Nó thực sự làm tôi mệt rã rời. Tuy vậy, khi trở về để đi ngủ, chẳng hiểu vì lý do gì tôi không sao chợp mắt được. Khó hiểu thật. Tôi không có lựa chọn nào khác hơn là nằm đó lắng nghe trái tim đập thình thịch và suy nghĩ về những sự kiện trong ngày. Có bao giờ các bạn nhắm mắt ngủ và một đoạn phim nào đó chợt hiện ra sau mí mắt các bạn? Thì đó, điều này đã diễn ra với tôi vào lúc tôi nhắm mắt. Khung cảnh hiện ra là một bãi biển y chang như bãi biển ngoài cửa sổ. Suốt dọc theo nó là cái mà người ta gọi là đê biển. Bạn biết rồi đấy, đó là một dạng rào chắn bằng gỗ được dựng lên để ngăn thủy triều rút cát đi. Thứ người ta xây ở Burstow này chính xác là loại đê này. Ở xa xa tôi thấy một vật màu đen đang trồi ngụp. Khi nó đến gần hơn, tôi nhận ra đó là một gã đàn ông đang chạy dọc bãi biển. Cứ một lúc hắn lại dừng để trèo qua một trong các đê biển bằng gỗ đó, và cứ mỗi lần trèo qua là trông hắn mệt mỏi hơn một chút. Cuối cùng cái trò chạy và trèo đó cũng làm hắn mệt lử. Hắn gần như ngã vào một đê biển, nằm lăn quay phía sau nó hoàn toàn kiệt quệ. Dù không thấy mặt hắn, tôi vẫn có một cảm giác rất rõ là hắn đang cực kỳ sợ hãi thứ gì đó. Rồi tôi chợt nhận ra một chùm sáng quét qua quét lại ở đằng xa. Một thân hình mờ nhạt đang tiến đến hắn bằng một tốc độ đáng lo ngại. Nó không đi theo đường thẳng mà chạy ngoằn ngoèo dọc bãi biển. Thỉnh thoảng nó ra đến mép nước, dừng lại một chút tựa như để đánh hơi trong nước hay trong cát, rồi lại nhổm dậy tiếp tục cuộc rượt đuổi miệt mài. Cuối cùng nó cũng đến được cách con đê biển bằng gỗ chỉ vài mét, nơi gã đàn ông đang nấp ở phía sau. Nó đột ngột dừng lại, đưa hai tay lên đầu trong khoảnh khắc, rồi lao thẳng đến chỗ gã đàn ông phía sau con đê biển. Tôi xin lỗi, phải thú nhận với các bạn rằng, đến lúc đó tôi không dám nhìn nữa, và dĩ nhiên khi tôi mở mắt ra thì đoạn phim của tôi cũng mất tiêu luôn. Thành thật mà nói, tôi thấy chuyện này khá lạ lùng, nếu không muốn nói là đáng sợ. Tuy vậy, cuối cùng tôi cũng xoay sở tìm lại được giấc ngủ sau khi đọc sách một hồi lâu. Mọi sự tốt lành. Parky. Ngày 22 tháng 6. Chào các bồ tèo. Chuyến nghỉ mát này của tôi quá ra còn thú vị hơn cả mọi mong đợi. Hôm nay đã xảy ra vài sự việc rất lạ lùng và kích động. Một hay hai sự việc trong số này đã tạo ra cơn ớn lạnh không mong muốn chạy dọc suốt cuộc sống của tôi. Sáng nay, sau khi dùng xong bữa điểm tâm thịnh soạn gồm món trứng tráng và thịt nguội, tôi trở về phòng để chuẩn bị cho ngày chơi golf mới. Đúng lúc đang gài dây kéo chiếc túi golf, tôi nghe có tiếng gõ cửa phòng. Đó là cô làm phòng. Cô ta hỏi tôi có muốn thêm chăn không vì thời tiết hôm nay hơi trở lạnh một chút. Tôi bảo cô ta nếu thấy cần thiết thì cứ vậy mà làm đi. Cô ta ngập ngừng một hồi rồi hỏi tôi liệu cô ta có phải thêm chăn cho cả hai chiếc giường hay không. Tôi có phần bối rối vì từ nào đến giờ tôi chỉ sử dụng có một giường mà thôi, nên tôi nói như thế với cô ta. Thưa ông, cô ta nói, rõ ràng sáng nay chúng tôi đã làm cả hai giường, cả hai đều nhăn nhúm hết ráo trọi. Chúng tôi cứ nghĩ ông muốn thử cả hai đấy chứ à. Chuyện này làm tôi thắc mắc một hồi, nhưng tôi đã nghĩ ra, có lẽ tôi đã đặt vali lên chiếc giường thừa, làm cho khăn trải giường bị nhăn nhúm chăng. Tôi nói vậy với cô ta, rồi không suy nghĩ gì thêm về chuyện này. 15 phút sau, tôi lên đường chơi ván golf kế tiếp với ông đại tá. Chơi xong, tôi và ông ta cùng nhau tản bộ về khách sạn. Chúng tôi sắp đi đến cổng trước, thì một cậu bé bỗng đâu lao ra từ một bên góc của tòa nhà, đâm sầm vào ông đại tá, xém làm ông ta ngã ngửa. Ơ kìa, bình tĩnh coi cậu bé kia. Ông đại tá gắt lên, cậu bị làm sao vậy?
Cháu đã thấy nó rồi.
Cậu bé tuôn ra, trông cậu ta hoảng hốt đến mức tôi nghĩ cậu ta sắp sửa quỳ xuống chân chúng tôi.
Thấy nó à? Tôi hỏi.
Dạ vâng. Cậu ta hổn hển.
Nó vậy cháu, từ chỗ cánh cửa sổ. Cháu không ưa nó.
Cửa sổ nào? Ông đại tá hỏi. Cậu đang nói cái quái gì vậy hả cậu bé kia?
Cháu đang chơi ngoài bãi cỏ cùng bạn bè.
Cậu ta lúng búng.
Rồi cháu ngó lên chiếc cửa sổ và thấy cái thứ đó, nó tái nhợt và trắng hếu. Và nó đang vẫy cháu.
Được rồi, thế cậu có thấy mặt của nó không? Tôi hỏi.
Không, cháu không thấy.
Cậu bé hét lên.
Nó không có khuôn mặt.
Rồi cậu ta bắt đầu lắp bắp như một kẻ mất trí, run rẩy khắp toàn thân. Cậu thử chỉ xem nó đứng ở cửa sổ nào. Ông đại tá nói. Cậu bé lưỡng lự rồi đưa tay lên trỏ vào một điểm ở mặt tiền của khách sạn. Cậu ta đang trỏ vào cánh cửa sổ phòng tôi. Sau khi trấn an cậu bé rằng chẳng có gì đáng lo lắng cả, ông đại tá cho cậu ta một đồng xu 6 pence, rồi chúng tôi đi nhanh lên căn phòng của tôi. Cửa phòng vẫn khóa nên tôi lấy chìa ra để mở. Coi bộ chẳng có gì xáo trộn cả, tôi nói sau khi đảo mắt nhìn xung quanh. Ngoại trừ chiếc giường của ông. Ông đại tá nhận xét.
Không, đó không phải giường tôi.
Tôi nói, tôi ngủ ở giường kia, nhưng ông nói đúng đấy. Trông như có ai vừa nằm ngủ trên đó. Cả hai chúng tôi im lặng một lúc. Mỗi người có suy nghĩ riêng về bước ngoặt sự kiện và cố tìm cho ra một cách lý giải. Ông đại tá mở lời.
Tôi nghĩ thứ mà cậu bé kia nhìn thấy phải chăng chính là cô hầu phòng đang làm giường. Có thể cô ta bị gọi đi khi công việc còn dang dở. Ông biết thừa đám học trò ngốc đó rất dễ bị hoảng sợ bởi trí tưởng tượng quá ư dồi dào của chúng.
Phải, tôi đáp. Có lẽ đó là cách giải thích hợp lý nhất. Nhưng trong thâm tâm, tôi nghĩ cũng thật lạ, lùng vì cô hầu phòng đã làm giường cho tôi hồi sáng nay rồi mà.
Dân thưa các bạn,
Chuyện đó diễn ra đã vài giờ trước đây. Từ đó đến giờ, tôi đã dùng xong bữa tối và lúc này tôi đang ngồi vào bàn gõ lá thư này gửi các bạn. Tôi tin chắc rằng mình chẳng có gì phải lo lắng. Nhưng thành thật mà nói, tôi cảm thấy cũng hơi bồn chồn khi nghĩ đến chuyện lên giường tối hôm nay. Ừ đó, tôi biết các bạn đang nghĩ vậy. Đúng là lão Parky ngớ ngẩn, chuyện tí tẹo như thế mà làm náo loạn cả Facebook. Không sao, cứ mong là như thế. Cầu cho tôi qua được đêm này một cách an lành. Dẫu sao ông đại tá cũng đã hứa sẽ ở trạng thái standby trong trường hợp tôi cần đến ông ta. Nghĩ đến điều này là tôi thấy yên tâm rồi. Chúc một đêm ngon giấc, người bạn già của các bạn, Parky. The Willows, đường Trinity, Cambridge, ngày 24 tháng 10. Các đồng nghiệp thân mến, chắc chắn các bạn đang tự hỏi cớ sao lâu quá rồi tôi không viết thư cho các bạn. Có thể các bạn đã nghe tin đồn về việc tôi đột ngột quay về sớm hơn dự định vào mùa hè, chấm dứt chuyến nghỉ mát của tôi ở Burnstow. Và từ đó đến nay không hề rời khỏi căn nhà của tôi ở Cambridge, không tiếp bất kỳ ai ngoại trừ người quản gia. Xin thưa, tin đồn này là thật đấy. Bây giờ tôi đang cố gắng giải thích sự trở về đột ngột này và lý do tôi không liên lạc với tất cả các bạn. Đó là hậu quả của những sự kiện diễn ra vào cái đêm kinh hoàng ngày 22 tháng 6 đó. Nó rùng rợn đến mức đã gây ra cái hiệu ứng tàn phá, khiến cho mãi đến tận bây giờ tôi mới lần đầu tiên đặt nổi cây bút lên mặt giấy. Ngay đây, tôi sẽ trở lại với những sự kiện trong cái đêm định mệnh đó. Sau khi viết xong thư, lá thư mà các bạn đã nhận vào khoảng ngày 24 tháng 6, tôi mang nó ra quầy tiếp tân để gửi đi, rồi chuẩn bị về phòng ngủ. Lúc này tôi chợt nhận ra đó là một đêm trăng tròn. Tôi nghĩ do cửa sổ chính không có rèm, nên ánh sáng trăng sẽ rọi thẳng lên mặt tôi và có thể sẽ làm tôi khó ngủ. Để phòng hờ khả năng đó, tôi mở vali, lấy ra chiếc mền du lịch với vài cây kim băng, một cây gậy và chiếc dù. Tôi dựng lên một dạng màn trắng. Xong đâu đấy, tôi leo lên giường và rơi ngay vào một giấc ngủ sâu êm ả. Có lẽ tôi đã ngủ được vài giờ trước khi bị đánh thức bởi một tiếng loảng xoảng rất lớn. Tôi mở choàng mắt ra và lập tức trông thấy tấm màn trắng của tôi đã đổ xuống, và lúc này ánh trăng đang tràn vào trong phòng. Tôi nằm đó băn khoăn không biết có nên ngồi dậy sửa lại tấm màn trắng hay không. Thì đột nhiên tôi nghe có tiếng động từ chiếc giường vôi thừa ngay kế bên. Tiếng động này nghe giống như tiếng chuột kêu, vì vậy tôi cũng chẳng lo lắng lắm. Nhưng rồi tôi lại nghe thấy nó, lần này tiếng động lớn hơn nhiều, và tôi chợt nhận ra chẳng có con chuột nào lại kêu to cỡ đó. Tôi đang chuẩn bị ra khỏi giường để tìm hiểu coi sao, thì một chuyện cực kỳ kinh dị đã diễn ra mà tôi sẽ không bao giờ quên trong cả cuộc đời còn lại. Khi tôi ngó sang chiếc giường bên cạnh, tôi chợt thấy một thân hình đang ngồi trên đó. Khắp trong tôi choáng ngợp nỗi kinh hoàng mà đời tôi chưa bao giờ nếm trải. Tóc gáy tôi dựng đứng hết lên và một cơn hoảng loạn làm ruột gan tôi muốn lộn ngược. Không suy nghĩ gì, tôi bật ra khỏi giường, chộp lấy cây gậy ban nãy dùng để giữ tấm màn trắng. Đó là một hành động tệ hại nhất, bởi lẽ khi tôi chồm dậy thì thân hình kia cũng trườn ra khỏi giường, án ngay giữa tôi và cửa phòng. Rồi nó đứng dậy, dang rộng hai tay ra, chặn kín mít lối thoát thân của tôi. Tôi không dám xông qua nó vì sợ chạm phải nó. Tôi cũng chẳng biết vì sao, và tôi e rằng cái chết của tôi đã gần kề. Tuy nhiên, ngay lúc đó, cái vật kia chợt khom xuống chạy đến chiếc giường của tôi, bắt đầu sờ soạng và đánh hơi những chiếc gối. Nhẹ nhõm và kinh hoàng lẫn lộn, tôi chợt nhận ra dù rằng đó là cái của nợ gì đi nữa, thì có một điều chắc chắn là nó bị mù. Tôi đánh liều lao về phía cửa sổ, xô nó mở toang ra, sẵn sàng để thoát thân. Trong lúc đó, cái thứ kia có vẻ như đã nhận ra rằng chiếc giường của tôi trống trơn. Nó bèn băng qua phòng, hướng về phía ánh trăng. Giờ thì tôi đã thấy được khuôn mặt của nó. Nếu như có thể gọi đó là khuôn mặt, cách duy nhất để tôi mô tả là ví nó như một tấm vải lanh nhào nát. Trông nó thật dễ sợ.
Khi nhìn cái hình ảnh kinh dị đó, tôi biết nếu mắt tôi dán vào nó lâu hơn nữa thì tôi sẽ sợ đến phát điên lên mất. Đột nhiên vật kia bắt đầu đi quanh trong phòng theo hình chữ chi lắc léo, trong khi quờ quạng và áo của nó quật vào một bên má của tôi. Tôi kinh hãi hét lên, điều này lập tức đánh động nó về vị trí của tôi. Chỉ vài giây sau, nó chộp lấy cổ tôi, đè tôi ra phía sau, nằm sóng xoài trên bệ của cánh cửa sổ đang mở. Và khi cái khuôn mặt nhăn nhúm ghê hồn đó dí sát vào mặt tôi chỉ còn cách vài milimét, tôi không còn chịu nổi nữa. Tôi rất xấu hổ khi thú nhận điều này, nhưng quả thật tôi đã gào lên và gào lên nữa. Cửa phòng tôi bật mở và đại tá Wilson xông vào. Chỉ với vài bước nhảy, ông đã băng ngang phòng. Một thoáng sau đó, cái vật tấn công tôi đã biến mất. Thứ duy nhất nó để lại là chiếc khăn trải giường nhàu nhè cuộn thành đống. Tôi biết nếu đại tá Wilson không vào phòng thì tôi sẽ hoàn toàn mất trí hay lăn đùng ra chết. Sáng hôm sau, ông đại tá lấy từ phòng tôi ra một vật bé bé rồi dùng hết sức vứt nó ra ngoài biển. Vào khoảng cùng thời gian đó, các cô dọn phòng đã tổ chức một tiệc mừng nho nhỏ ở phía sau khách sạn. Tôi nghĩ các bạn đã đoán ra lý do của các hành động này nên sẽ không đề cập đến chúng tôi nữa. 4 tháng sau, tôi vẫn không biết vì sao chuyện đó lại diễn ra với tôi. Và tôi cũng không muốn suy nghĩ nhiều về nó. Nó làm tôi rất rối trí. Ngay trong ngôi nhà của mình, cứ mỗi khi treo áo khoác lên móc là tôi lại hoảng sợ. Chỉ cần thấy chiếc khăn trải giường của mình là tôi đã run rẩy. Tôi thấy kinh hoàng với ý nghĩ nó sẽ trở lại bất cứ lúc nào để kết thúc việc mà nó đã bắt đầu vào cái đêm rùng rợn đó. Tôi đã cố trở lại như chính mình khi xưa nhưng chẳng mấy thành công. Chỉ đến tuần trước tôi mới dám đi bộ lúc chạng vạng qua các cánh đồng gần nhà trong nỗ lực trở về với cuộc sống bình thường. Mới ra ngoài được 10 phút thì bóng dáng con bù nhìn giữa cánh đồng phủ sương đã khiến tôi hét toáng lên, chạy ngược trở về nhà. Thưa các đồng nghiệp rất rất thân mến, nếu có ai đó nhắc đến từ ma, xin các bạn đừng vội cười cợt hay chế giễu người ta. Giờ đây tôi đã tin những thứ kinh dị như thế quả thật tồn tại, và kết quả là tôi đang sống thường trực trong nỗi sợ. Trân trọng, Professor Parkins.